Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Đỉnh và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, 26 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị diễn văn của Đức Thánh Cha kết thúc cuộc gặp gỡ bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội. Sau cùng sẽ có một lịch sử thần học do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài các giáo phụ hộ giáo. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha sắp ban hành tự sắc về việc bảo vệ trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương để củng cố sự phòng ngừa và chống lại nạn lạm dụng trong giáo triều Roma và quốc gia thành Vatican. Cha Lombardi, điều hợp viên của gặp gỡ của các vị chủ tịch hội đồng giám mục về việc bảo vệ trẻ em trong giáo hội, đã tuyên bố như trên hôm Chủ nhật 24 tháng 2 vừa qua với gần 190 tham dự viên vào cuối cuộc gặp gỡ. Cha cho biết, tự sắc mới sẽ đi kèm với một luật mới của quốc gia thành Vatican và những đường hướng chỉ đạo dành cho tòa giám quản quốc gia thành Vatican về cùng vấn đề. Ngoài ra, Bộ Giáo lý Đức tin sẽ công bố một cuốn chỉ nam để giúp các giám mục trên thế giới hiểu rõ các nghĩa vụ và công tác của các vị. Trong tinh thần hiệp thông của Giáo hội Hoàn Vũ, Đức Thánh Cha bày tỏ ý định hỗ trợ việc thành lập một đội đặc nhiệm gồm những người có khả năng chuyên môn để giúp các hội đồng giám mục và các giáo phận gặp khó khăn trong việc đương đầu với các vấn đề và thực hiện những sáng kiến bảo vệ trẻ vị thành niên. Thứ hai, hôm qua, 25 tháng 2, ban tổ chức cuộc gặp gỡ vừa qua gặp các vị hữu trách của giáo triều Roma đã tham dự cuộc gặp gỡ để ấn định ngay công việc cần thiết để tiếp nối, theo ý muốn của Đức Thánh Cha, những đề nghị và những ý tưởng đã chín mùi trong những ngày vừa qua. Cha Lombardi nói thêm với các tham dự viên cuộc gặp gỡ những ngày qua rằng, những bước khích lệ đầu tiên này sẽ đồng hành với chúng ta trong sứ mạng loan báo tin mừng và phục vụ tất cả các trẻ em trên thế giới, cảm thấy liên đới với tất cả những người thiện chí muốn bài trừ mọi hình thức bạo lực và lạm dụng chống các trẻ vị thành niên.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 25 tháng 2, dành cho 300 tham dự viên khóa họp toàn thể của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, Đức Thánh Cha Francisco đặt trí thông minh nhân tạo, phục vụ nhân loại và bảo vệ căn nhà chung. Hàn Lâm Viện Tòa Thánh bảo vệ sự sống nhóm tại Vatican trong 2 ngày, từ 25 đến 26 tháng 2, về chủ đề Luân lý đạo đức người máy, robot, con người, máy móc và sức khỏe. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng một đàn sự phát triển kỹ thuật giúp chúng ta giải quyết được những vấn đề không thể vượt qua được cho đến ít năm gần đây, và chúng ta biết ơn các nhà nghiên cứu đã đạt được những kết quả ấy. Nhưng đàn khác lại nảy sinh những khó khăn và đe dọa, nhiều khi nguy hiểm hơn những đe dọa trước kia. Khả năng làm được có nguy cơ làm lu mờ người làm và vấn đề làm cho ai. Trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha cảnh giác rằng máy móc không phải chỉ giới hạn vào việc tự lái, nhưng rốt cuộc nó lèo lái con người. Và Đức Thánh Cha tái nhắc nhở rằng trí khôn nhân tạo, kỹ thuật người máy và những canh tân khác về kỹ thuật phải được sử dụng để góp phần vào việc phục vụ nhân loại và bảo vệ căn nhà chung của chúng ta, thay vì ngược lại, như một số thẩm định đã báo trước.
Vatican. Khi kính viếng Đền Thánh Đức Mẹ ở Loreto, Trung Italia vào ngày lễ truyền tin 25 tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ dâng lên Đức Mẹ tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ, nhóm họp tại Vatican hồi tháng 10 năm ngoái. Ông Alessandro Gisotti, quyền giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã tuyên bố như trên với giới báo chí hôm Chủ nhật 24 tháng 2 vừa qua. Loreto cách Roma khoảng 400 cây số về hướng đông bắc, và trong đền thánh có lưu giữ nhà Đức Mẹ, theo tương truyền đã được các thiên thần đưa về đây qua ngã Croatia rồi Italia. Nhiều vị giáo hoàng đã đến hành hương tại đây, đặc biệt là Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 hồi năm 2007 và 2012. Đức Thánh Cha Francisco sẽ đáp trực thăng từ Vatican đến Trung tâm Giới Trẻ Juan Paolo II ở Montorso lúc 9 giờ sáng và sẽ được Đức Tổng Giám mục Fabio Danchin của Giám hạt Loreto cùng với chính quyền dân sự đón tiếp. Rồi ngài dùng xe đi tới Đền Thánh để cử hành thánh lễ lúc 9 giờ 45 phút. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ ký và công bố tông huấn đúc kết những thành quả của Thượng Hội đồng Giám mục về chủ đề Người trẻ, Đức tin và sự phân định ơn gọi, tiến hành từ ngày 3 đến 28 tháng 10 năm ngoái. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ chào thăm các cha dòng Cappuccino phục vụ tại Đền Thánh, cũng như chào thăm các bệnh nhân, rồi tiến ra tiền đường của Đền Thánh để chào thăm các tín hữu và chủ sự kinh chuyển tin với mọi người. Sau kinh chuyển tin, Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa trưa với các giám mục và ban chiều khoảng 3 giờ 45 phút. Ngài đáp trực thăng trở về Vatican.
Port-au-Prince, bề trên dòng tên tại Haiti, cha Jean-Denis Saint-Félix kêu gọi các phe xung đột tại nước này ngồi vào bàn đối thoại để chấm dứt bế tắc trong tình trạng khủng hoảng của đất nước. Tuyên bố với báo chí Haiti số ra ngày 19 tháng 2 vừa qua, cha Jean-Denis bày tỏ lập trường của các cha dòng tên Haiti và nói rằng không thể chờ đợi lâu hơn một cuộc đối thoại toàn quốc. Đất nước đang trải qua một thảm trạng về mặt nhân đạo và phải chịu thái độ vô trách nhiệm của giới lãnh đạo chính trị. Bài diễn văn mới đây của Tổng thống Jovenel Moïse mang lại sự thất vọng cho dân chúng, sự phẫn nộ và từ khước, và Tổng thống không hề loan báo biện pháp nào để giải quyết cuộc khủng hoảng của quốc gia. Từ ngày 7 tháng 2 vừa qua, hàng ngàn người liên tục biểu tình phản đối Tổng thống Moïse và chính sách của ông. Những người phê bình ông và phe đối lập tố cáo ông tham nhũng, thối nát, không giữ lời hứa đã đề ra trong cuộc tranh cử và yêu cầu ông từ chức. Cho đến nay, cảnh sát Haiti thường dùng võ lực để đàn áp những người biểu tình và đã bắn chết 9 người, làm bị thương nhiều người khác. Do các cuộc biểu tình phản đối, nhiều đường phố bị chặn và nhiều trường học phải đóng cửa, giao thông công cộng một phần bị gián đoạn.
Đức Hồng Y Rainer Maria Wernski, Tổng giám mục giáo phận Köln, cho biết sẽ thi hành các biện pháp cụ thể để phục hồi lòng tín nhiệm của các tín hữu đối với giáo hội. Theo thống kê công bố hồi cuối tháng Giêng vừa qua, trong năm 2018 đã có 88.510 tín hữu rời bỏ giáo hội Công giáo và Tin lành tại bang Bắc Rhine-Westphalia ở địa phương, tức là tăng gần 22% so với năm 2017 trước đó. Theo nhật báo Hình ảnh Bild Zeitung số ra ngày 22 tháng 2 vừa qua, trong số các biện pháp cụ thể do Đức Hồng Y Wolski đề ra để chặn đứng làn sóng xin ra khỏi giáo hội, có việc xử lý tốt đẹp hơn những vụ lạm dụng, kiến thiết các căn hộ, tăng cường tiếp xúc với dân chúng cũng như nhìn nhận dấn thân của nhiều giáo dân trong giáo hội. Tổng giáo phận Köln đã ủy nhiệm cho một văn phòng pháp luật độc lập ở thành phố Munich việc nghiên cứu những vụ lạm dụng cũng như thành lập một ban tư vấn dành cho các nạn nhân với mục đích cải tiến việc phòng ngừa những vụ lạm dụng. Ngoài ra, giáo hội muốn tăng cường việc tìm đến với các tín hữu và mời gọi sự cộng tác của họ. Những người đã làm đơn xin ra khỏi giáo hội và muốn xét lại quyết định này có thể tiếp tục bất cứ lúc nào với cha sở cộng đoàn của họ. Ngoài ra, giáo hội sẽ tăng cường việc cổ võ, nhìn nhận và đề cao hoạt động của những người dấn thân trong giáo hội. Sau cùng, Tổng giáo phận Cơ dự kiến sẽ xây 632 căn hộ để góp phần giải quyết tình trạng thiếu nhà ở tại giáo phận này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco kết thúc cuộc gặp gỡ bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật 24 tháng 2 vừa qua, cuộc gặp gỡ các vị Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Thế giới về việc bảo vệ trẻ em đã kết thúc tốt đẹp sau 3 ngày rưỡi tiến hành tại Vatican. Ban sáng lúc 9 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ đồng tế bế mạc tại hội trường Regia và phần giảng thuyết của Đức Cha Mark Coleridge, Tổng giáo mục giáo phận Brisbane, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Australia đảm nhận. Sau đó, 190 tham dự viên đã trở lại hội trường của Thượng Hội đồng Giáo mục để nghe diễn văn kết thúc của Đức Thánh Cha. Mở đầu, Đức Thánh Cha ghi nhận nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên là một hiện tượng từ lâu trong lịch sử xã hội, lan tràn trong tất cả các văn hóa và xã hội. Nhưng chỉ trong thời gian tương đối gần đây, nó mới trở thành đối tượng nghiên cứu có hệ thống, nhờ có sự thay đổi trong sự nhạy cảm của dư luận quần chúng về một vấn đề mà trong quá khứ vốn bị coi là điều cấm kỵ, nghĩa là tất cả đều biết về sự hiện diện của nó, nhưng không ai nói tới. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, Ngày nay các con số thống kê về những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên do các tổ chức và cơ quan quốc gia và quốc tế công bố, trong đó có Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS, Quỹ Nhi đồng Quốc tế UNICEF, Cảnh sát Quốc tế Interpol, Cảnh sát Châu Âu Europol, không trình bày thực trạng của hiện tượng, và thường thường những con số được trình bày tương đối thấp hơn so với thực tại. Lý do chính yếu là vì các vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên không được tố cáo, đặc biệt là rất nhiều vụ xảy ra trong môi trường gia đình. Thật vậy, ít khi các nạn nhân thổ lộ và tìm kiếm sự giúp đỡ. Đằng sau thái độ do dự không tố giác như thế, có sự xấu hổ, hoang mang, sợ bị trả thù, mặc cảm tội lỗi, không tín nhiệm nơi các tổ chức cơ chế, bị ảnh hưởng vì văn hóa xã hội, và có cả sự phản thông tin về những dịch vụ và những cơ cấu có thể giúp đỡ. Điều chắc chắn duy nhất là hàng triệu trẻ em trên thế giới là những nạn nhân bị bóc lột và lạm dụng tính dục.
Theo ước lượng của Tổ chức Sức khỏe Thế giới công bố hồi năm 2017, có tới 1 tỷ trẻ vị thành niên từ 2 đến 17 tuổi đã bị bạo hành hoặc không được săn sóc về thể lý, cảm xúc và tính dục. Theo Tổ chức Nhi đồng Thế giới, hồi năm 2014, những vụ lạm dụng tính dục, từ những vụ sờ mó cho đến những vụ hãm hiếp, xảy ra cho hơn 120 triệu trẻ nữ. Năm 2017, tổ chức này cho biết tại 38 nước trên thế giới có lợi tức thấp và trung bình, gần 17 triệu phụ nữ đã nhìn nhận là bị cưỡng bức quan hệ tình dục trong thời thơ ấu. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, sự thật đầu tiên từ những dữ kiện nói trên là những người phạm những hành động lạm dụng, tức là những hành vi bạo hành về thể lý, tính dục hoặc cảm xúc, phần lớn là các cha mẹ, thân nhân, chồng của những người vợ trẻ em, những nhà huấn luyện và giáo chức. Ngoài ra, theo các con số của Tổ chức Nhi đồng Quốc tế, hồi năm 2017 về tình trạng tại 28 nước trên thế giới, cứ 10 trẻ nữ bị bó buộc phải có quan hệ tình dục, thì 9 em là nạn nhân của một người quen thuộc hoặc thân cận với gia đình của em. Theo thống kê chính thức của chính phủ Mỹ, tại Hoa Kỳ mỗi năm có hơn 700.000 trẻ em bị bạo hành và ngược đãi, 1/10 các em bị lạm dụng tính dục. Tại Âu Châu, có 18 triệu trẻ em nạn nhân các vụ lạm dụng tính dục. Tại Italia, theo phúc trình của tổ chức Điện thoại Xanh, Telefono Azzurro, hồi năm 2016, 68,9% những vụ lạm dụng trẻ vị thành niên xảy ra trong 4 bức tường của gia đình. Từ những nghiên cứu được thực hiện trong những năm gần đây về hiện tượng lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, người ta cũng thấy rằng sự phát triển các mạng Internet và các phương tiện truyền thông đã góp phần làm gia tăng đáng kể những vụ lạm dụng và bạo hành trực tuyến. Sự phổ biến dâm ô đang lan tràn mau lẹ trên thế giới qua mạng Internet. Một tệ nạn khác là nạn du lịch tình dục. Theo con số của Tổ chức Thế giới về Du lịch, mỗi năm trên thế giới có 3 triệu người du hành để có những quan hệ tình dục với các trẻ vị thành niên. Một điều đáng để ý là tác giả các tội ác ấy trong phần lớn các trường hợp không biết rằng điều họ làm là một tội ác.
Từ hiện tượng lạm dụng chung trong xã hội, Đức Thánh Cha đề cập đến nạn lạm dụng tính dục trẻ em trong giáo hội, và Ngài khẳng định rằng, sự kiện tai ương lạm dụng lan tràn các nơi trên thế giới chứng tỏ tính chất trầm trọng của chúng trong các xã hội của chúng ta, nhưng không giảm bớt sự kinh khủng của chúng giữa lòng giáo hội. Sự vô nhân đạo của hiện tượng này trên bình diện thế giới càng trở nên trầm trọng và gây gương mù gương xấu nhiều hơn trong giáo hội, vì nó đi ngược với uy tín luân lý và sự đáng tín nhiệm của giáo hội về mặt luân lý đạo đức. Người thánh hiến được Thiên Chúa chọn để hướng dẫn các linh hồn đến ơn cứu độ, lại để cho mình bị đè bẹp vì tính yếu đuối xác thịt và bị bệnh tật của mình, trở thành dụng cụ của ma quỷ. Trong những vụ lạm dụng, chúng ta thấy có bàn tay của sự ác không buông tha sự ngây thơ trong trắng của các trẻ em. Không có những giải thích đủ về những lạm dụng ấy đối với các trẻ em. Chúng ta phải cùng nhau can đảm nhìn nhận rằng, chúng ta đang đứng trước mầu nhiệm sự ác. Nó quyết liệt chống lại những người yếu thế nhất, vì họ là hình ảnh của Chúa Giê-xu. Chính vì thế mà trong giáo hội hiện có sự gia tăng ý thức về nghĩa vụ, không những phải ngăn chặn những vụ lạm dụng rất trầm trọng bằng những biện pháp kỷ luật và những vụ xét xử theo dân luật và giáo luật, nhưng còn phải quyết liệt đương đầu với hiện tượng ấy trong và ngoài giáo hội. Giáo hội cảm thấy được kêu gọi bài trừ sự ác này. Nó có liên hệ tới trọng tâm sứ mạng của hội thánh là loan báo tin mừng cho những người nhỏ bé và bảo vệ họ chống lại những con sói háo ăn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, ở đây tôi muốn tái khẳng định rõ ràng, trong giáo hội nếu chỉ có một vụ lạm dụng tính dục mà thôi, thì tự nó đã là một điều khủng khiếp rồi, và trường hợp này phải có sự đối phó với tất cả sự nghiêm túc. Thật vậy, trong những sự phẫn nộ hữu lý của dân chúng về những vụ này, giáo hội thấy đó là phản ánh sự thịnh nộ của Thiên Chúa. Chúa bị phản bội và lăng mạ vì những người thánh hiến bất lương ấy.
Đức Thánh Cha xác tín, tất cả những vụ lạm dụng trẻ em dưới nhiều hình thức khác nhau là một sự biểu lộ hiện nay của ác thần. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, ngày hôm nay chúng ta đang đứng trước một sự biểu lộ của sự ác, vô liêm sỉ, gây hấn và tàn phá. Đằng sau và bên trong hiện tượng này có ác thần trong sự tự kiêu và kiêu ngạo. Hắn cảm thấy mình là chủ tể của trần thế và nghĩ là đã chiến thắng. Tôi muốn nói với anh chị em điều này với uy tín của một người anh, một người cha, chắc hẳn là bé nhỏ, nhưng cũng là mục tử của giáo hội, chủ trì trong tình bác ái. Trong những trường hợp đau thương này, tôi thấy bàn tay của ác thần, hắn không dung tha cả sự ngây thơ của các trẻ em. Và điều này làm tôi nghĩ đến Herode, kẻ sợ bị mất quyền bính nên đã truyền tàn sát tất cả các trẻ em ở Bethlehem. Và như thế, chúng ta phải dùng tất cả các biện pháp thực hành mà lương tri, các khoa học và xã hội cung cấp cho chúng ta. Chúng ta không được bỏ qua, không nhìn thực tại này và dùng những phương thế tinh thần mà chính Chúa đã dạy chúng ta. Đó là hạ mình, thú tội, cầu nguyện và thống hối. Đó là cách thức duy nhất để chiến thắng ác thần như Chúa Giêsu đã chiến thắng hắn. Vì thế, đối tượng của giáo hội là lắng nghe, gìn giữ, bảo vệ và chăm sóc các trẻ em bị lạm dụng, khai thác và lãng quên dù các em ở đâu. Để đạt tới mục tiêu ấy, giáo hội phải vượt lên trên tất cả những tranh luận về ý thức hệ và chính sách báo chí thường lạm dụng các thảm trạng của các trẻ em để mưu cầu những lợi lộc khác nhau. Bởi vậy, nay đã đến lúc cùng nhau cộng tác để nhổ bỏ sự tàn bạo ấy ra khỏi thân mình nhân loại chúng ta, chấp nhận tất cả những biện pháp cần thiết hiện hành trên bình diện quốc tế và trên bình diện giáo hội. Đã đến lúc tìm ra một sự quân bình đúng đắn của tất cả các giá trị liên hệ và đề ra những chỉ thị đồng nhất cho giáo hội, tránh hai thái cực. Một là thái độ duy công lý do mặc cảm tội lỗi vì những sai lầm quá khứ và vì sức ép của giới truyền thông. Và thứ hai là thái độ tự vệ, không giải quyết tận căn và những hậu quả của những tội ác trầm trọng này.
Tiếp tục bài diễn văn dài để kết thúc cuộc gặp gỡ với các vị chủ tịch hội đồng giám mục trên thế giới về việc bảo vệ trẻ em trong giáo hội. Đức Thánh Cha trình bày về những biện pháp thực hành và khẳng định rằng, trong bối cảnh đó tôi muốn nói đến những phương thức thực hành tốt nhất do một nhóm 10 cơ quan quốc tế đề ra dưới sự hướng dẫn của Tổ chức Sức khỏe Thế giới, và họ đã phê chuẩn một loạt các biện pháp gọi là INSPIRE, nghĩa là 7 chiến lược để chấm dứt nạn bạo hành chống lại các trẻ em. Khi dùng những đường hướng chỉ đạo này trong quá trình lập pháp, cũng như hoạt động trong những năm qua của Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên và sự đóng góp của cuộc gặp gỡ này, giáo hội sẽ tập trung vào những chiều kích sau đây. Thứ nhất, bảo vệ trẻ em. Mục tiêu thứ nhất của bất kỳ biện pháp nào là bảo vệ các trẻ nhỏ, ngăn cản để các em không trở thành những nạn nhân của bất kỳ sự lạm dụng nào về tâm lý và thể lý. Vì thế, cần thay đổi não trạng để bài trừ thái độ tự vệ phản ứng bảo vệ cơ chế, và thay vào đó là sự chân thành, quyết liệt tìm kiếm thiện ích của cộng đoàn, dành ưu tiên cho các nạn nhân bị lạm dụng theo mọi nghĩa. Trước mắt chúng ta phải là những khuôn mặt vô tội của các trẻ em. Nhắc nhớ lời Chúa dạy, ai gây gương mù cho một trong những trẻ nhỏ này tin tưởng nơi Thầy, thì thà cột cối đá vào cổ hắn mà quăng xuống biển thì hơn. Khốn cho thế gian vì những gương xấu, không thể tránh những gương xấu, nhưng khốn cho kẻ vì hắn mà gương xấu xảy ra. Thứ hai, hoàn toàn nghiêm túc. Ở đây tôi muốn lặp lại rằng, giáo hội sẽ không nề quản điều gì mà không thi hành những điều cần thiết để giao nộp cho công lý bất kỳ kẻ nào phạm những tội ác ấy. Giáo hội sẽ không bao giờ tìm cách ếm nhẹm hoặc coi nhẹ một vụ nào. Theo sát tín của giáo hội, những tội lỗi và tội ác của những người thánh hiến có thêm màu đen tối bất trung, tủi hổ và làm biến dạng khuôn mặt của giáo hội, làm tổn thương uy tín của giáo hội. Thật vậy, cùng với các tín hữu của mình, giáo hội cũng là nạn nhân của sự bất trung và của những tội phạm thực sự ấy. Thứ ba, một sự thanh tẩy thực sự. Mặc dù có những biện pháp đã được đề ra và có những tiến bộ trong việc phòng ngừa những vụ lạm dụng, nhưng cần nhấn mạnh một quyết tâm mới mẻ và trường kỳ của các mục tử nỗ lực sống thánh thiện. Dân Chúa có quyền đòi hỏi các vị phải trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô mục tử nhân lành. Vì thế, cần tái khẳng định ý chí cương quyết, hết sức theo đuổi con đường thanh tẩy. Tự hỏi làm cách nào để có thể bảo vệ các trẻ em? Làm thế nào tránh những thảm họa như thế? Làm sao chăm sóc, chữa trị và phục hồi các nạn nhân? Và làm thế nào củng cố việc đào tạo trong các chủng viện? Cần tìm cách biến đổi những sai lầm đã phạm thành cơ hội để loại trừ tai ương này không những khỏi thân mình của giáo hội, nhưng còn ra khỏi thân mình của xã hội nữa. Sự kính sợ Chúa đưa chúng ta đến chỗ tự cáo mình, trong tư cách là cá nhân cũng như tổ chức, và sửa chữa những thiếu sót của chúng ta. Tự cáo đó là một sự khởi đầu khôn ngoan, gắn liền với sự kính sợ Chúa. Học tự cáo trong tư cách là cá nhân cũng như tổ chức và xã hội. Trong thực tế, chúng ta không được rơi vào cạm bẫy cáo buộc người khác, vì đó là một bước tiến tới chứng cớ ngoại phạm tách biệt chúng ta với thực tại.
Thứ tư, huấn luyện. Hay những đòi hỏi trong việc tuyển chọn và huấn luyện các ứng sinh lên chức linh mục với các tiêu chuẩn không những có tính chất tiêu cực, chỉ lo loại bỏ những người có vấn đề, nhưng cả những tiêu chuẩn tích cực bằng cách cống hiến một hành trình huấn luyện quân bình cho các ứng sinh thích hợp, hướng tới sự thánh thiện và bao gồm cả nhân đức khiết tịnh. Thánh Phaolô VI đã viết trong thông điệp đọc thân linh mục rằng, một cuộc sống hoàn toàn và tận tụy dấn thân trong nội tâm và bên ngoài như thế, như cuộc sống của linh mục đọc thân, loại bỏ những người thiếu quân bình về tâm lý, thể lý và luân lý, và không thể chủ trương rằng ơn thánh bù đắp thiên nhiên về vấn đề này. Thứ năm, củng cố và kiểm chứng những đường hướng chỉ đạo của các hội đồng giám mục. Nghĩa là tái khẳng định cần có sự hiệp nhất của các giám mục trong việc áp dụng những khuôn mẫu có giá trị quy luật, chứ không phải chỉ là hướng dẫn mà thôi. Không được che đậy một vụ lạm dụng nào như thói quen trong quá khứ, và hoặc coi nhẹ nó, xét vì sự che đậy các lạm dụng làm cho sự ác này lan rộng và gia tăng thêm mức độ gương xấu. Đặc biệt khai triển một lối tiếp cận mới hữu hiệu để phòng ngừa trong tất cả các tổ chức và các môi trường hoạt động của giáo hội. Thứ sáu, đồng hành với những người bị lạm dụng. Bất hạnh mà họ đã trải qua để lại nơi họ những vết thương không thể xóa bỏ. Chúng biểu lộ cả trong những oán hận và xu hướng tự hủy diệt. Vì thế, giáo hội có nghĩa vụ phải cống hiến cho họ tất cả sự nâng đỡ cần thiết, dùng các chuyên gia trong lĩnh vực này. Lắng nghe, xin cho tôi dùng từ này. Mất thời giờ trong việc lắng nghe chữa lành người bị thương và chữa lành cả bản thân chúng ta khỏi sự ích kỷ, thái độ xa cách, tránh thái độ nói rằng điều ấy chẳng liên hệ gì đến tôi. Thái độ của Tư Tế và thầy Lê Vi trong dụ ngôn người Samaritano nhân lành. Thứ bảy, thế giới kỹ thuật số. Việc bảo vệ trẻ vị thành niên phải để ý đến những hình thức mới lạm dụng tính dục và những lạm dụng thuộc mọi loại, đe dọa các em trong các môi trường các em sinh sống và qua những phương tiện mới các em sử dụng. Các chủng sinh, linh mục, tu sĩ nam nữ, các nhân viên mục vụ và tất cả mọi người phải ý thức rằng thế giới kỹ thuật số và việc sử dụng các phương tiện này thường ảnh hưởng sâu đậm hơn mức độ chúng ta tưởng. Ở đây, cần khuyến khích các nước và các nhà cầm quyền áp dụng tất cả những biện pháp cần thiết để giới hạn những trang mạng đe dọa phẩm giá người nam, người nữ và đặc biệt là các trẻ vị thành niên. Tội ác không được hưởng tự do. Tuyệt đối cần hết sức quyết liệt chống lại những tội ác kinh tởm ấy, canh chừng và chiến đấu để sự phát triển các trẻ em không bị xáo trộn hoặc đảo lộn vì tự do đi vào những trang mạng dâm ô. Chúng để lại những dấu hiệu tiêu cực sâu đậm trong tâm trí các em. Cần dấn thân để người trẻ nam nữ, đặc biệt các chúng sinh và giáo sĩ, không trở thành nô lệ những nghiện ngập dựa trên sự bóc lột và tội lạm dụng những trẻ vô tội và các hình ảnh các em, sự coi rẻ phẩm giá phụ nữ và nhân vị. Ở đây cần nêu rõ những quy luật mới về những tội ác nặng nhất do Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 ban hành hồi năm 2010, trong đó có thêm thứ tội ác mới là thủ đắc, lưu giữ hoặc phổ biến do một thành phần giáo sĩ bằng bất cứ cách nào và bằng bất kỳ phương thế nào những hình ảnh dâm ô trẻ em. Hồi đó có nói về những trẻ vị thành niên 14 tuổi. Giờ đây chúng tôi nghĩ phải nâng giới hạn tuổi này để mở rộng việc bảo vệ các trẻ vị thành niên và nhấn mạnh tính chất trầm trọng của những sự kiện này. Thứ 8. Du lịch tình dục. Thái độ, cái nhìn, tâm hồn các môn đệ và những người phụng sự Chúa Giê-xu phải biết nhận ra hình ảnh Thiên Chúa trong một con người thụ tạo, bắt đầu từ những người vô tội nhất. Chỉ khi kính múc từ sự quyết liệt tôn trọng phẩm giá người khác, chúng ta mới có thể bảo vệ họ, chống lại sự xâm nhập mạnh mẽ của bạo lực, bóc lột, lạm dụng, hư hỏng và phục vụ họ một cách đáng tín nhiệm trong sự tăng trưởng toàn diện về mặt nhân bản và tinh thần trong cuộc gặp gỡ với tha nhân và với Thiên Chúa. Để bài trừ nạn du lịch tình dục, cần có sự trừng phạt về tư pháp, nhưng cũng cần sự nâng đỡ và những dự án hội nhập các nạn nhân của hiện tượng tội ác này. Các cộng đồng giáo hội được kêu gọi tăng cường việc mục vụ cho những người bị khai thác bóc lột trong ngành du lịch tình dục. Trong số những người ấy, dễ bị tổn thương và cần được trợ giúp hơn cả, chắc chắn là các phụ nữ, các trẻ vị thành niên và trẻ em. Nhưng những người này cần được bảo vệ và quan tâm đặc biệt. Các chính quyền hãy dành ưu tiên và cấp thiết hành động để bài trừ nạn buôn bán và khai thác các trẻ em về mặt kinh tế. Trong mục đích ấy, cần có sự phối hợp các cố gắng trên mọi cấp độ của xã hội và cộng tác chặt chẽ với cả những tổ chức quốc tế để thực hiện một khuôn khổ pháp lý bảo vệ các trẻ em chống nạn khai thác tình dục trong ngành du lịch và giúp truy tố về pháp lý những kẻ phạm pháp.
Và Đức Thánh Cha nói thêm rằng, xin cho phép tôi nồng nhiệt cảm ơn tất cả các linh mục và tu sĩ đang trung thành và tận tụy phụng sự Chúa, và họ cảm thấy bị mất danh dự, bị mất uy tín vì những lối cư xử ô nhục của một vài anh chị em đồng nghiệp của họ. Tất cả mọi người, giáo hội, những người thánh hiến, dân Chúa và thậm chí cả chính Thiên Chúa cũng chịu hậu quả do sự bất trung của những người ấy. Nhân danh toàn thể giáo hội, tôi cảm ơn các linh mục không những trung thành với bậc sống độc thân của mình, nhưng còn xả thân trong một sứ vụ ngày càng trở nên khó khăn hơn vì gương xấu của một thiểu số, nhưng vẫn luôn là quá nhiều, do những anh chị em đồng hàng của họ. Và tôi cũng cảm ơn các anh chị em tín hữu biết rõ các mục tử tốt lành của mình và tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ các vị. Sau cùng, tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của nghĩa vụ phải biến sự ác này thành cơ hội thanh tẩy. Chúng ta hãy nhìn nhận Thánh nữ Edith Stein, Thánh Teresa Benedetta Thánh Giá, với sự xác tín chắc chắn rằng, trong đêm tối nhất sẽ nảy sinh ra những ngôn sứ và những thánh nhân lớn nhất, nhưng nguồn sinh lực của cuộc sống huyền nhiệm vẫn vô hình. Chắc chắn những biến cố quyết liệt của lịch sử thế giới đã chịu ảnh hưởng thiết yếu của những tâm hồn không được nói đến trong các sách sử. Và đó là những linh hồn mà chúng ta phải cảm ơn vì những biến cố quyết định trong đời sống bản thân chúng ta, và đó là điều mà chúng ta chỉ biết được trong ngày mà tất cả những gì kín đáo sẽ được tỏ lộ. Dân thánh trung thành của Thiên Chúa trong âm thầm thường nhật, trong nhiều hình thức và cách thế, tiếp tục làm cho trở nên hữu hình và làm chứng qua niềm hy vọng kiên trì rằng Chúa không bỏ rơi, Ngài nâng đỡ sự tận tụy kiên trì và trong bao nhiêu hoàn cảnh, Chúa chịu đau khổ vì con cái của Ngài. Dân trung thành, thánh thiện và kiên nhẫn của Thiên Chúa được Thánh Linh nâng đỡ và làm cho sinh động, chính là khuôn mặt đẹp nhất của giáo hội ngôn sứ, biết đặt Chúa ở trung tâm qua sự hiến thân hàng ngày. Chính dân thánh này của Thiên Chúa sẽ giải thoát chúng ta khỏi tay ương giáo sĩ trị, là thửa đất màu mỡ cho tất cả những tội ác nói trên đây. Kết quả tốt nhất và quyết tâm hữu hiệu nhất mà chúng ta có thể mang lại cho các nạn nhân, cho dân của mẹ giáo hội thánh thiện và cho toàn thế giới là quyết tâm hoán cải bản thân và cộng đồng, khiêm tốn học hỏi, lắng nghe, trợ giúp và bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất. Tôi tha thiết kêu gọi tất cả các chính quyền và mỗi người hãy chiến đấu toàn diện chống lại nạn lạm dụng trẻ vị thành niên, trong lĩnh vực tính dục cũng như trong các lĩnh vực khác, vì đây là những tội ác kinh tởm cần phải xóa bỏ khỏi mặt đất. Đó là điều mà bao nhiêu nạn nhân thầm kín trong các gia đình và trong các lĩnh vực khác của xã hội chúng ta đang yêu cầu.
Trước khi kết thúc chương trình, trong một lịch sử thần học, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Các giáo vụ Hội giáo.
Thank you. Kính thưa quý vị thính giả, qua các tác phẩm của các tông phụ ra đời trong khoảng thời gian từ cuối thế kỷ thứ nhất tới giữa thế kỷ thứ hai, chúng ta nhận thấy mỗi bận tâm chính của các nhà hữu trách trong xã hội là củng cố đời sống nội bộ, bảo vệ đức tin Kitô giáo chống lại khuynh hướng Do Thái hóa, duy trì sự đoàn kết trong giáo đoàn, thực hành các nhân đức. Các tác giả ít khi nghĩ tới việc truyền giáo cho các tầng lớp xã hội ở bên ngoài hội thánh. Nhưng mà một khúc ngoặt bắt đầu với các tác giả hộ giáo thuộc thế kỷ thứ hai. Đối tượng không còn là các phần tử trong giáo hội, như là những người ngoài Kitô giáo, đặc biệt là hướng tới các nhà cầm quyền và các nhà trí thức. Khái niệm hộ giáo hoặc có nơi dịch là hộ đạo minh giáo thì từ danh từ apologia trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là bênh vực, bào chữa, bảo vệ, biện hộ, biện minh. Thế văn này bắt nguồn từ các pháp đình, khi các luật sư bảo vệ bị cáo khỏi các lời buộc tội. Dần dần, nó không chỉ giới hạn trong khu vực tòa án, mà lan tràn sang lĩnh vực văn chương, khi cần phải biện hộ cho một nhân vật, một học thuyết, một hành động nào đó. Những bài giảng đầu tiên của các thánh tông đồ được thuật lại ở tông đồ công vụ, có thể xếp vào hạng hộ giáo, nhằm bênh vực Đức Giê-xu Nazareth trước mặt pháp đình Do Thái, bằng cách sử dụng các luận cứ dựa trên kinh thánh, hoặc nhằm chứng minh cho Thiên Chúa chân thật chống lại trục thờ lại ngẫu tượng. Văn chương hộ giáo Kitô giáo phát triển mạnh hơn cả vào thế kỷ thứ hai và thứ ba, hướng tới xã hội Hy Lạp và Latin dưới hình thức các bài diễn thuyết, nghị luận, điều trần. Công cuộc hộ giáo nhằm tới hai mục tiêu chính. Thứ nhất, bảo vệ đạo Kitô chống lại những thành kiến, những lời tố cáo sai lầm về phía chính quyền hay về phía người ngoại. Các Kitô giáo bị phu khống là phường vô luân vô thần, âm mưu nổi loạn. Đối lại, các nhà hộ giáo trình bày nếp sống tạo hại của các Kitô hữu, các lễ nghi phụng tự cùng với các lý lẽ biện minh cho niềm tin. Thứ hai, giới thiệu những yếu tố cốt yếu của đạo Kitô bằng những lý luận triết học nhằm thu hút các nhà trí thức chấp nhận đức tin. Hai mục tiêu vừa kể nhằm tới những người ngoài hội thánh. Ngoài ra, đôi khi các tác phẩm hộ giáo còn thêm một mục tiêu thứ ba nữa, nhằm tới các lạc giáo, nghĩa là những người đã gia nhập đạo nhưng đã đi lạc đường. Tuy nhiên, như đã có lần nhắc tới, chúng ta cần phải thận trọng với hạn từ lạc giáo hoặc dị giáo. Không phải lúc nào các lạc giáo cũng phát sinh chỉ những tư tưởng lệch lạc, muốn gieo cỏ lùng để phá hoại hội thánh. Thực vậy, không thiếu lần các lạc giáo bắt nguồn từ ý muốn thích nghi đức tin cho hợp với quan điểm triết học hoặc tôn giáo đương thời. Vấn đề trở nên phức tạp hơn khi đề cập tới ngộ giáo, bởi vì các sử gia không rõ đây là một lạc giáo của Kitô giáo hay là một trào lưu tôn giáo của thời đại. Dù sao đi nữa, nếu chỉ giới hạn mục tiêu của các tác giả hộ giáo vào việc bênh vực đức tin chống lại các kẻ thù bên trong hoặc bên ngoài xã hội, thì có lẽ là thiếu công bằng đối với họ. Bên cạnh vai trò bảo vệ, các ngài còn nhắm tới việc loan báo tin mừng, trình bày đức tin cho đến người chưa biết đạo, tiện quyết giải thích đạo bằng cách sử dụng các ngôn từ của văn hóa đương thời. Cũng như trước đây, khi giảng đạo cho người Do Thái, các thánh tông đồ trích dẫn các bộ văn cựu ước, do thấy Đức Kitô đã hoàn tất những lời Thiên Chúa hứa với các tổ phụ, thì các nhà hộ giáo cũng vận dụng các phẩm chữ triết học Hy Lạp, chẳng hạn như là Logos, để giới thiệu thân thế của người. Bên cạnh đó, các nhà hộ giáo cũng tìm cách nêu bật những điểm tích cực của triết học, chẳng hạn như niềm tin vào Thiên Chúa quan phòng, việc điều khiển các đam mê theo lý trí và lương tâm, niềm hy vọng bởi đời sống bất diệt. Có thể xem đây như là mồng mống của cuộc đối thoại giữa đức tin và lý trí. Vai trò hộ giáo của thần học sẽ còn tiếp tục suốt thời lịch sử hội thánh, kể cả vào thời buổi hôm nay. Ở đây chúng tôi chỉ giới hạn vào các tác giả thuộc thế kỷ thứ hai và thứ ba. Danh sách các nhà hộ giáo. Danh sách các nhà hộ giáo khá dài, tức là chúng ta không biết nhiều về tiểu sử của họ, và nhiều tác phẩm của họ cũng đã bị thất lạc. Dựa theo thứ tự thời gian, chúng ta có thể liệt kê vài tác giả, trước tiên bằng tiếng Hy Lạp, rồi sau đó bằng tiếng Latin. Các tác giả Hy Lạp. Dưới thời hoàng đế Hadrianus 117-138, chúng ta kể tới hai khai tác giả Quadratus và Aristides. Vào khoảng năm 123-24, ông Quadratus đã đệ lên hoàng đế một bản điều trần tại Athens, tiếc rằng bản văn này đã thất lạc. Có người nghĩ rằng ông là tác giả của lá thư gửi Dioneto, được xếp vào hạng tông phụ. Lá thư gửi cho ông Dioneto. Dioneto có thể là một tên riêng, cũng có thể là một tước hiệu dành cho hoàng đế, nghĩa là kẻ được Zeus biết tới, để đáp lại ước muốn tìm hiểu đạo lý và nếp sống của các Kitô hữu. Mở đầu tác giả phí bác về thờ lại ngẫu tượng, bởi vì các bức tượng không phải là thần linh, nhưng là các đồ vật cho con người tạo ra. Người Do Thái cũng sai lầm bởi vì tuy họ thờ lại Thiên Chúa chân thật, nhưng họ lại quá đặt nặng các nghi thức không cần thiết. Đó là các Kitô hữu sống dưới trần thế chứ không trốn tránh. Họ cũng sử dụng y phục, thức ăn, ngôn ngữ của đồng bào, nhưng họ không thuộc về thế gian. Họ biết được những linh hồn của thế gian tuy bị thế gian ghét bỏ. Họ sát tín với đạo lý của mình bởi vì đạo lý này không do họ nghĩ ra, nhưng là họ nhận được bởi Thiên Chúa. Thiên Chúa đã tỏ mình khi phái con yêu quý của Ngài tới mặc khải điều mà Ngài đã chuẩn bị cho chúng ta từ nguyên thủy. Hơn nữa, con Thiên Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi bằng việc chịu đau khổ vì tội chúng ta. Tác giả khuyên ông Dioneto hãy nhìn nhận Thiên Chúa là cha, hãy yêu mấy Ngài và người thân cận, ngài hầu có thể chiêm ngưỡng Thiên Chúa khi còn ở trần thế. Cũng vào khoảng năm 123-124, ông Aristides, một người đồng hương với Quadratus ở Athens, cũng gửi một bản điều trần lên hoàng đế Hadrianus. Ông kể lại rằng, miễn nhận biết Thiên Chúa vì cảm thấy cần phải giải thích trật tự trong vũ trụ. Ông cho thấy những sai lầm của các dân Manji, của người Hy Lạp, của người Do Thái, đối lại với chân lý của đạo Kitô được chứng tỏ qua nếp sống đạo đức. Nhóm thứ hai, dưới thời hoàng đế Antoninus Pius, 138-161, chúng ta gặp thấy hai tác giả, Ariston và Thánh Justino. Vào khoảng năm 140, ông Ariston viết cuốn sách đối thoại đầu tiên với người Do Thái, đối thoại giữa ông Jason và ông Papisco về Đức Kitô, nhưng chỉ còn chỉ được lại một vài đoạn. Trong số các nhà Hội giáo Hy Lạp thế kỷ thứ hai, nổi bật nhất là Thánh Justino. Xuất thân từ một gia đình ngoại đạo ở Palestina, ông lên đường sang Hy Lạp để tìm kiếm chân lý nơi các triết gia, và sau cùng đã gặp được Kitô giáo. Ông mở trường để truyền đạt triết học, và tại đây ông chịu tử đạo vào khoảng năm 165, bởi vì một triết gia khác tố giác là Kitô hữu. Ông viết nhiều sách, nhưng chỉ còn lưu lại được ba tác phẩm. Đó là hai quyển Hộ giáo đến hoàng đế Antoninus Pius viết khoảng năm 150, và một quyển đối thoại với ông Trifo người Do Thái. Trong bản điều trần lấy nhà cầm quyền Roma, ông yêu cầu chỉ nên tuyên án các Kitô hữu sau khi đã nghe họ phân trần, chứ đừng trừng phạt họ duy trì vì họ theo đạo Kitô. Liền đó tác giả đã trình bày đạo Kitô liên quan tới đạo lý, luân lý và phụng tự. Cuộc đối thoại với Trifo kể lại cuộc gặp gỡ với một người Do Thái ở Epheso được viết vào khoảng năm 130. Khởi đi từ Cựu Ước, tác giả cho thấy rằng luật của ông Môsê chỉ là tạm bợ, còn Đức Kitô mới là vĩnh viễn. Qua các tác phẩm này, Thánh Justino muốn chứng tỏ những điều gặp gỡ giữa triết học, cái riêng là thuyết Plato với đức tin Kitô giáo. Điểm gặp gỡ là Logos. Trong triết học, Logos, lý trí, xuất phát từ Thiên Chúa, được phái tế để tạo dựng và cai quản vũ trụ. Đối với Kitô giáo, Logos chính là Đức Kitô được Chúa Cha cử đến mặc khải bởi Thiên Chúa. Tuy vậy, trước đó Logos đã hiện diện một cách nào đó trong thế giới, bởi vì trong mỗi trí tuệ con người đều có một mầm của Logos, Logos Spermaticus, có khả năng nảy nở. Thực ra hạt mầm này đã nở nơi các ngôn sứ của dân Israel, nơi các triết gia Hy Lạp. Chỉ vì nó có một gốc chung cho nên không thể nào có sự mâu thuẫn giữa Kitô giáo và triết học chân chính. Ngoài các điểm đối chiếu giữa Kitô giáo với đạo Do Thái và triết học Hy Lạp, Thánh Justino còn để lại nhiều chứng tích quý giá về đức tin. Trước đây Thánh Phaolô đối chiếu Đức Kitô với ông Adam, bây giờ Thánh Justino bổ túc với sự đối chiếu giữa Đức Maria và bà Eva. Tác giả cũng là một trong những các chứng nhân đầu tiên về việc tôn kính các thiên thần, ghi lại các cách thức hành bí tích thánh tẩy và lễ tạ ơn. Khối thứ ba, dưới thời hoàng đế Marcus Aurelius là một triết gia theo học với Plato, chúng ta gặp thấy các nhà Hồi giáo Tassiano, Miltiades, Apollinaris, Athenagoras, Theophilo, Melito, Hermias. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha sắp ban hành tự sắc về việc bảo vệ trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương để củng cố sự phòng ngừa và chống lại nạn lạm dụng trong giáo triều Roma và quốc gia thành Vatican. Vatican, khi kính viếng đền Thánh Đức Mẹ ở Loreto, miền Trung Italia vào ngày lễ truyền tin 25 tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ dâng lên Đức Mẹ tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ nhóm tại Vatican hồi tháng 10 năm ngoái. Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 25 tháng 2 dành cho 300 tham dự viên khóa họp toàn thể của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, Đức Thánh Cha luôn đặt trí thông minh nhân tạo phục vụ nhân loại và bảo vệ căn nhà chung. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của Đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của Đài trên kênh YouTube Vatican Tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay hoặc các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem video tường thuật các thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại nhà nguyện Thánh Marta, các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.